quan sát bên trong. Thế cho nên mình đâu có chạy ra ngoài đường phố mình làm chuyện tốt chuyện gì được nữa. Vì vậy cho nên đôi khi mình nghĩ là ngồi yên chỗ như vậy nó chỉ là tu thôi, chứ mình không nghĩ đó là một cái việc làm tốt, làm thiện. Bây giờ trong Phật Pháp phân tích ra và nói cho mình biết rằng là tất cả những cái đó có tính chất thiện, tất cả cái chuyện tu đạo đó. Nên nếu mà khi mà niệm Phật cầu vãng sinh, nói về phương diện rộng rãi như trên nãy mình nói, thì cái thiện thì nó bao la lắm. Niệm Phật quy hướng về sự giác ngộ, quy hướng về cái toàn thiện, là muốn buông bỏ tất cả những cái ác đi. Buông bỏ tất cả cái gì không toàn hảo, mà về ngược lại là để giác ngộ mà lại quay trở lại độ chúng sinh nữa. Cho nên cái tâm nguyện của mình như thế á, một cái tâm nguyện như vậy á, rồi nó đưa lại một cái hành động của mình là ngồi nó niệm Phật như vậy, cầu nguyện như vậy. Hành động đó nó là một cái thiện rất lớn, nó có một tính chất bao trùm, có tính chất cứu độ mọi loài nữa. Đôi khi cái người tu mình có thể chưa hiểu, nhưng mà dù mình không hiểu đi chăng nữa, mình làm theo cái hành động đó là một hành động thiện rồi. Thành ra mình phải nói xác định lại là cái hành động niệm Phật của mình là hành động thiện. Mỗi một hành động thiện ác nó đều để lại, nó để tạo thành một cái nhân. Cái nhân nó chiêu cảm cái quả báo ở trong tương lai, trong những đời sau. Một người bố thí, người bố thí xong rồi người ta có một cái nghiệp đó, người ta có một cái nhân, nhân đó đời sau người ta giàu có. Một người đi ăn trộm ăn cắp, sau khi ăn trộm ăn cắp rồi nó để lại một cái nhân, cái nhân đó khiến đời sau người đó trở nên nghèo cùng, có cái gì cũng mất mát. Thế vậy một người niệm Phật thì đời sau như thế nào? Một người niệm Phật thì mình nghe khi nãy niệm danh hiệu A Di Đà Phật cốt để vãng sinh ở cực lạc thế giới. Nhưng bây giờ nếu mình thí dụ như nếu người đó không vãng sinh thì cái niệm Phật của người đó nó vẫn là một hành động tốt trong đời sống này, nó để là một cái nhân tốt. Cái nhân tốt đó nó như thế nào trong đời sau? Thì thực sự nếu mình đã tin đạo Phật thì cái nhân này nó cũng gọi là khó mà nói nổi, có thể gọi bất khả tư nghị rồi. Nhưng nếu mà nói theo nguyên tắc á, thì một người đã niệm Phật á, thì cái người đó chắc chắn dù không vãng sinh cực lạc thế giới nhưng chắc chắn sẽ đạt được cái kết quả của đạo ở trong những đời sau. Và trước hết á, thì đã có niệm Phật á, cái nhân nó rồi đó, thì cái quả báo của mình á, trong cái đời sau á, nó cũng không có bao giờ mà dễ gì mà mình đọa vào tam ác đạo, dễ gì mà mình vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nói cái sự chắc chắn hay là nó vẫn còn có thể bị, hay là chắc chắn nó ăn thua nơi cái người đó lúc niệm. Nếu người đó niệm đúng nghĩa với cái tâm chân thành và tin tưởng á, thì cái sự chắc chắn nó càng, tỷ lệ nó càng cao. Và cái người đó luôn luôn trong những đời sau á, luôn luôn gặp gỡ thiện tri thức, gặp Bồ Tát, gặp Phật. Và cái người đó luôn luôn nói, đó là nói về đạo á, là cái kết quả xa đó là người đó sẽ thành đạo. Và trong suốt cái cuộc sống á, thì người đó có thể luôn luôn gặp thiện hữu tri thức, mà nghĩa là tức là thiên về đạo. Người đó không bao giờ sinh vào những cái nơi nào đó mà không có đạo. Và nơi nào mà phải có đạo Phật người đó mới sinh về đó. Mà nếu lúc đó ở trong thế gian này đó, mà không còn đạo Phật nữa đó, thì người đó sẽ sinh về hoặc là qua một cái thế giới khác mà có đạo Phật, hoặc là sinh lên cung trời Đấu Suất để gặp Bồ Tát Di Lặc ở đó. cái nhân, cái nhân của niệm Phật trong đời này nó có tác dụng như vậy. Thì khi cái tác dụng đó nó gọi là niệm Phật, đó là cái tác dụng chung, cái nhân quả chung của tất cả các vị Phật. Còn nếu mà mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nó tùy theo mà mình mong cầu cái gì. Danh hiệu Phật A Di Đà đó có cái công năng đáp ứng cho những cái mình mong cầu như vậy. Nếu mình mong cầu sinh về cực lạc thế giới mà vào cái lúc lâm chung của mình mà mình không được sinh vì trở ngại, vì do bởi vì mình thối thất rồi chừng thế này nọ, nhưng mà những cái nhân niệm Phật của mình trong những lúc quân tu, lúc tu tập này nọ, tất cả những cái nhân đó sẽ giúp cho mình sinh cực lạc thế giới vào những đời khác nữa. Trong cái Quán Vô Lượng Thọ nói, một người mà niệm danh xưng danh Phật A Di Đà thì cái quang minh của Phật A Di Đà nhiếp lấy cái người đó không bao giờ bỏ nữa. Thành ra chính vì vậy mà một khi mình do một cái trở ngại nào đó thì mình có thể gọi là bị trục trặc, và mình kéo dài cái thời gian vãng sinh này, nó có thể qua nhiều kiếp, nhưng chắc chắn trong cái đời sống sau của mình luôn luôn gặp cái nhân duyên. Nhân duyên nó luôn luôn là cái nhân duyên của đạo, mà cái nhân duyên đạo nó luôn luôn giúp cho mình phát triển những cái chi kiến và những cái lòng tin, những cái ý nguyện hướng về cực lạc. Thì đó là mình nói cái vấn đề hướng về đạo, nhân quả của niệm Phật và nói chung về niệm Phật A Di Đà. Còn nếu bây giờ mình muốn nói thêm vấn đề kết quả trong đời nó như thế nào, thì nó cũng có một điều về mặt đạo thì mình sẽ có cái duyên với đạo trong suốt các cái kiếp sau của mình cho đến khi mình được như ý, được thành đạo hay được vãng sinh. Về mặt đời thì trước hết mình có đoạn tam ác đạo. Một khi mình có cái tâm tin và hướng về Phật A Di Đà, có cái nguyện sinh cực lạc thế giới, cực lạc thế giới ở nơi cõi đó không tam ác đạo, không hề có tam ác đạo, thành ra cái lực, cái nhân đó, nhân của mình ở trong đó, một khi mà mình tạo ra một cái hành động niệm Phật bằng cái tín và cái nguyện, thì trong cái hành động của mình nó có cái tính chất là lìa xa ác đạo. Cho nên trước hết trong cái đời sống thế gian của mình, trong những đời sau ấy, thì mình không có bị đọa tam ác đạo. Cái điều thứ hai, mình sẽ sinh làm con người hoặc sinh vào cõi trời. Và khi sinh làm con người như vậy á, thì mình biết được là một khi mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nó không phải trong đó là chỉ chứa đựng tất cả những cái lý lẽ của giải thoát, của giác ngộ, mà thực ra cái cảnh giới A Di Đà và pháp môn A Di Đà là nói vấn đề sự bất khả tư nghị. Mà trong sự bất khả tư nghị như vậy là nói đến cái cảnh giới, mình dùng chữ cho dễ hiểu là giàu có không thể tưởng tượng nổi của cực lạc thế giới. Mình đến một cái ngôi nhà giàu mà mình thấy bàn ghế cũng bằng vàng, cửa nẻo thì cũng bằng vàng, là mình đã thấy quá giàu rồi. Nhưng mặt đất thì thực sự ra thì cũng chỉ bằng cái đá, mà cái đá bình thường, dù là đá quý của thế gian này, cái đá mạc của chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình nghe đến cực lạc thế giới, đất đai ở bên ngoài thiên nhiên cũng là bằng vàng, mà cái vàng của cực lạc thế giới thì cái chất lượng của nó, cái phẩm chất nó không thể nào diễn tả được. Tức là trong kinh nói là thí dụ vàng của cõi này mà so với vàng của trời tứ thiên vương là đã thua xa lắm rồi, vàng của trời tứ thiên vương mà so với vàng của trời Đao Lợi càng thua xa nữa, vàng trời Đao Lợi mà so với vàng của trời Giáng Ma thì lại càng thua nữa, và vàng Giáng Ma mà so với Đấu Xuất thì vàng của Đấu Xuất hơn nhiều, và vàng Đấu Xuất mà lại so với trời thứ năm trời biến hóa lạc thiên ấy, thì lại càng thua. Mà so với lại trời thứ sáu, trời tha hóa tự tại thiên ấy, thì vàng tha hóa tự tại thiên cao hơn nhiều. Nhưng mà vàng của tha hóa tự tại thiên ấy, mà so với cực lạc so không nổi. Cho nên cái tính chất nó rất là mạnh mẽ.